hỏi tại sao bé lại còn đi casino. Trả lời, thưa bé, đi casino để kiếm lại tiền tài danh vọng có thể lôi cuốn bé không? Cho nên mỗi lần đi casino của bé là mỗi lần bé được tiến về không rõ rệt hơn. Bé cảm thấy đồng tiền không chân tay nhưng vẫn chạy đều và phục vụ quần sanh. Bé rất quý hạnh đồng tiền chứ không quý tiền. Cho nên bé không bao giờ bị sa mê và dục vọng ăn thua nữa. Bé chỉ biết nguyên hình diễn quang là trật tự sống động của vũ trụ này. Chỉ cần học và chạm trán bất cứ đề tài nào tại mặt đất này. Cho nên bé có biết một câu là sống vui một kiếp rồi thăng tiến. Là vậy, ở đời này mất tâm có tiền, mất tiền có tâm. Cho nên loài người thường nảy ra sáng kiến này cho đến sáng kiến nọ cũng nhờ khổ mới tiến thân. Chúng ta đang sống ở đời này chắc chắn là phải thua lỗ.
Con người mà ta vô trọng đạt hạnh phúc từ tâm tham lên mà mình tu mình thấy là chân lý của Phật nói tham sân si rất rõ ràng. Mỗi người vô cái đó mà nó tỉnh được rồi nó bộc cái lòng tham, nó muốn làm giàu thì cá nhân nó thì nó đánh cái gì đâu chứ cái gì đâu có đánh nó, đánh người ta thì không có bị thương cũng chết nó. Phải coi chừng chơi thanh tịnh chút định được mà đừng làm tới là chết không à. Nhà cũng bán mà đất cũng bán, trong đó thấy rõ của thiên cả địa tánh là do tập tăng không biết mình đang đạp vô cái hầm của chung vô là chết thiếu trước cuộc sống nên cũng trẻ không nên đi vô đó đâu cả.
Bé từ khu vực Cờ Bạc về đây, bé học được những gì? Trả lời, cho bé nhận thấy người đang vật lộn với tánh ý, không đồng nhất, thua tánh chứ không có thua tiền. Hỏi, thua tánh là sao? Trả lời, chưa thua tánh là ăn thua, không kềm chế được. Tạo sự miên man và hy vọng trong óc mà không biết qua được. Nếu tu thiền hiểu rõ điều này thì sẽ dốc lòng tu hơn và tự chiến thắng bản tánh ăn thua và tham lam, rất khó bị quyến rũ bởi tình tiền duyên nghiệp. Mở rộng tâm tu học, xét rõ đời là tạm bỡ hư ảo, tâm tư dứt khoát không cần hướng về thực chất thiên đàng nhiều hơn, cảm thấy khói óc sử dụng ở thế gian, tìm cách cạnh tranh ăn thua rồi ra đi mà thôi. Cảm thông đoạn này thì rất dễ dứt khoát trong nội thức, sẽ không còn giấy bận trong lúc tham thiền nhập định. Biết nghiệp, đụng nghiệp, cảm thông thì dễ dứt khoát hơn. Tâm tư thay đổi, nhiều hướng tiến hóa, hướng về vô cùng thăng hoa tốt đẹp và thực tế hơn. Sẽ vượt qua giải bỏ tâm thường, tiến học hỏi triền miên tự tiến xuyên, ngộ đạo trong lòng thanh lọc quyết, hướng tâm thanh tịnh giải các niềm. Hỏi tại sao bé sống gần sòng bạc? Trả lời, thưa mọi người đang sống trong sòng bạc không hơn thì thua mà không hay. Còn bé sống gần sòng bạc mà hàng ngày chơi cờ bạc giả với bạn đạo mới tìm ra được sự xáo trộn nội khoa tâm lý, có thể đưa con người đến chỗ điên cuồng mê loạn. tình mê sự hơn thua của trường đời như cờ bạc, hơn thua buồn vui bất thường, cũng bị xáo trộn nội khoa, óc không thông, trí không mở, tất cả nằm trong tâm thức của con người. Ngược lại, nội tâm của bé không còn có sự hơn thua, cho nên bé có quyền đi đâu cũng không sợ mất chân tâm, mà sự liên lạc truyền nhiên hướng về tâm đạo. Bé thường khuyên người đời không nên say mê cờ bạc mà hại thân, say mê đạo pháp thì mới mở đường thức tâm và không bao giờ bị trầm ngâm khó tiến. Biết rõ điều này thì mới rõ phần hồn tu tiến, thì nháy mắt thấy rõ mọi điều lợi hại cho tâm thân. Cho nên bé nghiên cứu về môn roulette, bé mới thấy rõ nguyên lý mỗi nháy mắt, không khác gì hộp bị roulette rơi vào số nào chỉ chịu số ấy thôi, nhưng số nào cũng hợp lý và bất pháp của chính nó. Nó cũng có ăn có thua, nằm trong nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Chơi để hiểu, xem để tưởng thì không sao, còn ôm của đi cờ bạc thì không nên. Bé đã chứng nghiệm và thực hành rõ rệt, đóng góp với bạn đạo như trên. Kết luận chỉ có tu là sướng nhất trên đời này. Tại sao những người tu tiến ngộ chuyện này chuyện nọ mà lại còn chấp trước chuyện bé đi casino? Trả lời, thưa, bé hành động như vậy để xem được bao nhiêu người nhận pháp và hành pháp, và được bao nhiêu người thọ pháp mà lợi dụng pháp. Trong một thời gian rồi tự nó phải ra đi, chứng minh tâm của hành giả không hợp với chính họ, thì tương lai vị trí tiến hóa của họ sẽ không được phát triển. Và chân tâm tiến hóa luôn luôn ôm ấp sự thắc mắc, thị phi, không có lối thoát, ăn cơm trời nói chuyện người khác, không chịu tự cứu, cuốn cuồng trong sự mê chấp suốt một kiếp người, cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn tay không chẳng học được gì cả. Chuyện ác bất minh tự tin trị mình và không tiến hóa, kể thiên đàng địa ngục do tâm tưởng, trí thức âm mưu chẳng mở đường, mê chấp không ngừng, tâm tự cảm chuyển nhiên vọng động Phật lạc sư.
Dạ, kính thưa thầy, dịp này con xin các thầy cho con chia sẻ với các bạn đạo mỗi niềm bản thân của con. Nhưng mà xin nói trước là các bạn đạo đừng có mặc trước. Thế đó là tháng trước tôi được cử đi dự hội nghị ở bên Las Vegas, vì tôi là một trong 9 thành viên của Phái đoàn Hoa Kỳ. Tôi ở trong cái hội đồng cố vấn cho an toàn về điện tử, được underwriter laboratories. Tất cả các cái máy móc nào mà ở Mỹ mà muốn cắm điện ở trong nhà thì đằng sau phải có cái dấu chữ U với chữ L, thì đằng họ đã approve rồi thì cắm điện. Thực sự thầy khi qua bên đó thì trước khi đi đó, trước khi mình chạy ra thị trường đây con ghé tại nhà, nên về nhà thì lấy một số thư từ, đã không có chuyện gì giờ nên đem cái thư từ đi qua cái Las Vegas ra xem. Tôi cũng xem là có một cái thư nói về cái di truyền đó, nếu mà bạn trao ra 27 bảng này mà gửi đi cho 27 người thì trong vòng một tháng sẽ gặp may mắn. Thì khi qua cái Las Vegas thì con mới thử. Tối hôm đó khi ngồi thiền con mới nói, bây giờ thì tối ngày mai đó, bây giờ tôi đang ở khách sạn Hilton. Tối ngày mai 10 giờ rưỡi, tại vì tôi nghĩ là lúc đó tôi sẽ họp xong hết rồi. 10:30 tôi sẽ đi qua cái Imperial Palace. Đi qua bên đó, nếu mà cái chuyện trên trường này có thực tế thì để cho tôi ăn $1,000. Và nếu mà tôi ăn đúng như chuyện có thật mà đúng như vậy thì tôi sẽ đánh máy và làm lại cái thư này cho nó đàng hoàng. Tại cái thư đó đã copy rồi đi nhiều lần, nó đem nhé mà cũng khó đọc lắm. Vì sau khi mà qua đến họ xong suốt cả ngày rồi đi ăn tối ở trong khai đoàn xong xuôi hết rồi thì lại về sớm quá. Tại tôi tưởng là học thì phải tới 10 giờ mới xong, ngày này còn 9 giờ mới về giải tán rồi. Rồi nó về cái khách sạn xong rồi ông mới lấy 50 đồng tiền lẻ. Đi xuống qua bên cái chỗ mà đã hẹn mình hiểm trước, qua nên đánh thử. Nhưng chưa tới giờ thì nó đánh thua hết 30 đồng rồi. Tới đó đi xem lại ông bộ vào chắc mình chưa tới giờ hẹn. Thành ra đúng 10:30 tới giờ hẹn nơi tôi vào tôi đánh là tôi giờ đánh mỗi lần hai đồng nó ăn ngoài. Trong tương đối bên cạnh họ thua bỏ đi, tôi đánh luôn cái chân của họ. Tại tôi không biết theo trang đánh tôi bỏ hai đồng này, tôi bỏ hai đồng chân kia. Nhưng mà người chia bài nói không được, muốn đánh hai chân thì phải bỏ 4 đồng một chân. Nên tôi bỏ 4 đồng một chân đánh, nó cứ tiếp tục ăn ngoài. Xong một cái ông kể đó, ông thua, ông bỏ đi. Tôi lại bỏ, tôi cứ tưởng 4 đồng này bỏ thêm 1 chân nữa là đánh 3 chân. Nhưng mà chia bài nó bỏ được. Sau lúc tôi muốn đánh 3 chân thì phải đánh 1 chân là 25 đồng. Thế tôi bỏ tôi liều lấy đánh 25 đồng. Và nó cứ tiếp tục ăn ngoài. Sắp tới, ok, mà tiền tôi cũng đến, tại có cái chung mà mình đánh nhỏ, nó cũng đánh nhiều lắm. Sắp tới lúc chót tôi lên, tại vì tôi lại còn đánh 3 chân một cái 5 đồng. Thì tới cái chót, nó thua mất 2 cái, mà còn cái này về. Khi đó tôi mới đếm lại tiền, thử coi. Thì đếm lại được, tôi còn vừa cái bằng đúng $1,000. Và cái $50 mà vừa mới thua đó, là tôi đã đủ rồi. Nhưng mà tại vì không đếm rồi, mình đánh quá cái số đó, thì nó thua mất 50. Vậy thành tôi gom tiền lại đổi lấy tiền trăm xong như vậy.
Đó là năm nay anh làm thêm rồi. Thêm rồi đó. Còn năm anh cho gặp là thêm rồi đó. Vẫn tài. Vẫn tài. Có tiền hơn ăn một đồng cũng hơn. Chứ không phải 1 ngàn. Nhưng mà cái tiền đó là mình gửi lần trước cho một hai năm nữa để cho mấy người thượng hạng. Cho nên tôi cũng có đi thêm luôn. Tôi ăn 800 đồng rồi tôi đã bù thêm 200 đồng để gửi cho mình. Mình đánh phần lỗ nó là hơn. Cho nên mình ôm tiền nó xài rồi ý thị là hư hết. Thế mình làm sao mình giúp cho những người đang thiếu như dân như thế. Gửi cho. Cái đó là cái cần thiết. Còn trong qua hết năm xưa nó sẽ tới hơn. Lo tu cái gì cũng được hết. Mà không lo tu thì tự nhiên cũng như mình đứng giữa bùn nó càng ngày càng lún. Tranh đấu đó. Mình lo tu. Giải mở hết, để bên trên người ta cũng thành tựu. Có trời đất nào, nhận được theo thiên liên mà mình còn thành đạt được. Hỏi với cái tâm mình là hướng về trời Phật, Phật bỏ mình sao? Thấy chưa? Cái tâm cứ đi thẳng tới trời Phật, cái gì cũng xong hết. Nạn cũng qua, không khó lo. Nguyên dân để học bài, muốn quá, việc còn học. Lo chuyện đời nhiều quá, rồi nhận chìm mình, uổng lắm. Cái tâm thức khó phát triển, mà phát triển được là mừng lắm. Nên nghĩ lấy, đó là một cuộc sống vinh quang với tương lai.
Hỏi trong phòng cô bé, có bạn lưu lết để làm gì? Thưa để nghiên cứu về phương trị nội khoa tâm lý của người tâm bệnh. Cho nên bé rất thích trực diện với bạn cùng chơi với bé, để bé có cơ hội giải tỏa điện năng ô trực của hành giả trong lúc bực tức ăn thua với bé. Cho nên ở đâu bé cũng có bạn roulette. Nó là một vòng tròn thiên biến vạn hóa, mỗi bà mỗi khác, thấy rõ con người tức là một con số, rơi vào điểm nào thì chỉ biết cái điểm đó mà thôi. Tất cả trời đời là bạn lưu lết, ai ai cũng có khả năng sống còn trong vị trí của chính mình. Cho nên ở đời này, các giống dân màu sắc khác nhau, nhưng cũng đều phải chạy theo vị trí ta an bài mà định thức. Hỏi định thức là sao? Trả lời thưa, định thức là chẳng có một tâm thức định đoạt dự trù hiểu biết việc mình sẽ làm. Hỏi sự phát tâm tiến lành có ích cho cuộc đời không? Trả lời sự phát tâm nào hướng về tiến lành đều hữu ích, cả tâm lẫn thân và cả gia đình của quyền thất tổ. Việc lớn chứ không phải việc nhỏ, nó không phải là đồng tiền đến để tạo nghiệp và mất phước. Người bao bao ôm giữ đồng tiền và không chịu làm điều thiện thì lúc nào cũng bị bức rít lẫn quẩn trong sự mê chấp, sự chấp mê. Có tiếng về nguyên lý vô sanh, cho nên bé thường nói tu mà mang tiếng tu là vậy. Tu thì phải hành, tức là phải tự giải nghiệp tâm, không nên bám víu vào tiền tài danh vọng mà khổ. Đến đây với hai bàn tay không, rồi cũng phải ra đi bằng hai bàn tay không. Chẳng có gì ôm giữ và tính toán được cả.
Hỏi, cua lô tô, cờ bạc thì làm sao gỡ lại được? Trả lời, thưa thua cờ bạc cũng chỉ có tu, không đánh cờ bạc thì mới có cơ hội gỡ lại. Dẹp bỏ tập quán thua lỗ thì sẽ không còn lỗ nữa. Ở đời này cũng như một bãi bùn lầy, càng dễ dùa thì lại càng lún sâu, càng thanh tịnh thì sẽ càng có lối thoát. Cho nên bé khuyên người đời không nên tranh chấp ăn thua, phải tự kiểm tự phê thì mới có cơ hội tiến thân.
Tôi vô casino, tôi thấy bao nhiêu người quả 1 triệu đô la lắm. Thiệt giỏi, tính toán người đức, tính toán giỏi lắm. Quánh chặt 1 triệu mất luôn, không có đồng xu. Thì do đâu? Có cái vòng tròn nữa mà chạy theo nó không kịp. Có 36 con số thôi. Mà cái đầu của mình mà mình khai triển được, chấn động cái óc mình, nó tiến quá, nó đi lên, nó chiều hướng. Chấn động của vũ trụ và thoát về thanh tịnh, thì mình tiến biết là bao nhiêu. Sáng suốt với bao nhiêu, thông minh biết là bao nhiêu. Cho nên các bạn, tu ở đây là đương học đại học của cả khôn vũ trụ trong đêm thiền đó. Rồi từ từ các bạn sẽ nói triết lý rõ ràng mà không có học hoặc qua triết lý nào. Tự nhiên và ổn nhiên khả chuyện. Thì mới thấy cái tu thiền nó giá trị.
Muốn địa ngục du ký của đoạn nói rằng, tôi mong người đời chớ nên đánh bài, vì địa ngục rất kỵ phường cờ bạc. Ngũ điện xâm la vương nếu thấy bạn đánh bài sẽ đánh 100 gậy trước, sau đó mới xét xử. Vậy thưa thầy, con người coi đánh bài có bị mắc vào tội này không?
Người coi đánh bài mà tìm hiểu nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ, người đó không có bao giờ bị tội. Còn người đánh bài mê cờ bạc, muốn ăn thua, bán nhà bán cửa, để giết đối phương là người đó mang tội. Cái tội là cái gì? Sự tâm tội. Vì tâm. Còn nếu mà tôi đứng ngay chỗ sòng bạc tôi nghiên cứu, tại sao có người lập cái chỗ này để làm? Tôi phải có câu. Lập cái chỗ này để làm gì? Để thâu tiền dễ hơn và giúp được những người đau khổ nhiều hơn. Rồi hỏi chứ, để tự nhiên như làm này được không? Mấy ông nhà giàu muốn nguyên đồng bạc, ông được. Mà ông tới, ông đắp tiền mà ông còn giấu nữa. Hỏi ông ăn thua, ông nói không có thua. À, ông đắp tiền đi chính phủ mà ông có thua. Cho nên tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ làm một việc rất hay. Cả trăm năm Las Vegas, cả trăm năm mà đã giúp đỡ cho xứ sở phát triển đường xá, giúp cho người nghèo có công ăn việc. Và từ nó phát triển để đóng góp. Và đóng góp một cách bằng lòng ân thuận sung sướng. Thì thấy một quốc gia xài bằng tiền bạc và biết tổ chức như vậy là một quốc gia rất thông minh như Mỹ bây giờ. Thấy người ta có sầm bạc, chúng ta đi vô thấy cả ngàn người đi mà không có người nào đánh lộn hết. Thấy không? Mà mấy cái ông ở Việt Nam mà đi thâu thuế đó, một là bị môi chuột, hai là bị ám sát. Nếu thâu gắt quá là bị ám sát. Còn đằng này đem tiền nó đút vô cho chính phủ mà nó không nói gì. Hỏi cái đường lối nào hay hơn? Mình thấy cái kỹ thuật họ đã làm thành công mà không có phiền muộn. Bởi vì cái háo tánh của con người và cái ác độc của con người nó phải tự tiêu diệt. Nếu nó tham, nó muốn hạ casino thì nó phải bị hạ trước. Chắc chắn như vậy. Cho những người tỷ phú tới đây dám thua bạc tiền, bán lần 90 căn nhà rồi mới cạo mặt, cũng nhờ casino mới ngộ đạo. Rồi tất cả bạn đạo mình đến đây mới thử có 3 ngày thôi. Cha tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, trời Phật sẽ độ, tôi quánh cho nó tiêu. À, mới xác nhận là Phật không có hộ phò chúng sanh trong chuyện bất chánh. Thấy rõ, tôi học đạo rồi. Rồi bây giờ tôi thua tiền tức quá. Trời ơi, khi không nó tổ chức cái đại hội như thế này, làm tôi mất cả ngàn đô la. Ngàn đô la tôi ăn chay chừng nào mới hết. Thấy không? Rồi cái nửa đêm nó thiền, thấy. Trời ơi, tôi đã ngộ được cái pháp đốn ngộ. Hồi nào giờ tôi không dám xài ngàn đồng bạc. Bây giờ tôi xài ngàn đồng bạc, tôi không có ra gì. Mà tôi thấy tôi mất tiền, thiệt. Nhưng càng mất tiền, tôi thấy rằng tôi bản lãnh chưa đủ, thiếu thanh tịnh. Tôi về tôi tham thiền hơn nữa, tôi tu nhiều hơn nữa, để bữa nào tôi sẽ cho nó một bài học thanh tịnh của tôi. Cũng là học đạo. Thế chứ? Cho nên nhiều bạn đạo rồi đây thua tiền chút đỉnh thôi, 200-300 về suy nghĩ. Cái tâm mở rộng. Con mình xin cắt, mình cằn nhằn đủ chuyện. Đem ra casino 500 bạc đưa êm ả mà giấu giếm. Vậy con mình thiếu sách mình lo mua cho nó. Chồng mình thiếu quần bận mình lo sắm cho nó. Cái tâm tự nhiên rộng rãi ra. Chỉ có 3 ngày mà học được cái tâm rộng rãi đối với gia đình, đối với bạn bè, đối với những đồng bào đau khổ. Tại sao tôi không giúp họ? Tại sao tôi bỏ 200-300 tôi giúp họ? Kêu giúp người đau khổ tôi cho 10 đồng thôi. Tôi dư 490 cắt. Mà tới đây tôi đưa 500 mà tôi còn tính lấy 500 nữa. Tôi trả thù là tôi tính đưa thêm 500. Thấy không? Cho nên thấy cái tật xấu của mình, sự tâm tối của mình, sự eo hẹp của mình nay được mở ra. Mới thấy của trời không giữ được lâu đâu. Rồi chúng ta tới đây ta thua tiền, cho bọn này nó ăn hết rồi, nó ác lắm sao? Nó không ác. Cơ quan từ thiện nào tới đây xin tiền nó cho. Mở đường mở xá nó làm. Đóng góp thì tranh quyền có an ninh. Chúng ta vô đây hội họp, chúng ta thấy không? An ninh vô cùng. Chú nào dám tới động một người tu vô vi ở đây? An ninh của Las Vegas nắm đầu liền. Cái tiền đó phải trả. Thấy chưa? Người ta tổ chức rất trật tự, rất đàng hoàng, để một con người trở về văn minh. Mà con người văn minh không bao giờ động chạm người khác. Thì thật sự nhiều người từ casino này, các bạn đi qua tới casino kia, đều là tôn trọng lẫn nhau, không có tị hiềm lẫn nhau, ai cũng như ai. Các bạn đi một bước chân, đi một niệm hành, cứ đi niệm hành, có ai ngó bạn đâu. Ai người ta cũng đang nghe cái tiếng kêu gọi của hồn bí lét và mấy lá bài, với ai mà ngó mặt chú đâu mà chú lo. Cứ đi trong thanh tịnh niệm Phật, một bước chân đi một niệm hành, từ casino này casino kia casino nọ đi thét, rồi thấy mình cũng khỏe mạnh. Thấy chưa? Vô rừng niệm hành còn cây cối lôi cuốn, chứ ở đây không ai thèm ngó chú đâu. Người ta lấy tiền lắm bạn, thì chỗ thanh tịnh nhất đối với người tu. Nhưng mà người tu không hiểu, nếu chúng ta động, chỗ này động lắm, tại mình động cho nó đó, động. Mình tìm nó đánh bài, mình muốn đập đầu nó, thì mình phải tày cổ chứ, cho nó đâu có đánh mình. Cái máy nó để đó mà, mình tại mình tới mình kéo, cho nó đâu có kéo tay mình. Thấy chưa? Cho nên tâm mình động mà mình cứ nói người ta động. Đó, mình sai là cho người ta sai. Cho nên mang danh tu thiếu đủ, thiếu dũng, thiếu từ bi, thiếu hòa cảm.
Cho nên tôi đi đánh cờ bạc, tôi có cái bài toán nhẫn. Ngồi đó chờ thiệt lâu mới đánh cái cũng phải chờ. Mình phải chờ. Còn không nhận, thiếu nhận là phải thua. Thì ở thế gian này muốn có tiền phải nhận không? Cũng như cờ bạc. Thì tôi mở tiệm không khách, tích thôi đóng cửa là sẽ ráng chịu. Tôi mở cửa đàng hoàng. Ngày làm việc 8 tiếng, khép là hết đó ạ. Có khách. Mình cứ kiên nhẫn, có một ngày nó phải có. Làm cái gì cũng vậy, đi học cũng vậy, làm công, làm cái gì chỉ có mang cái chữ nhẫn là đủ rồi. Mà thiếu nhẫn là không bao giờ phát triển. Thiếu nhẫn là mình đào dưới nửa chừng, thằng kia nó tới nó chặt nó thôi, giận bỏ đi. Thì thằng kia nó cào có mấy cái nữa, có nước uống nó uống, mình đâu có được uống mà mình đào cho nó uống mà không hay. Nó chặt giận. Như người đàn bà mà có chồng có con, xây dựng gia căn đàng hoàng, giận chồng bỏ đi thì mẹ khác vô hưởng chứ. Con mình nó cứ sai, chứ có mình chết rồi nó gì nó vô nó sai. Ở mình đào giếng cho nó uống không? Phải mình ngu không? Vậy mình tiếp tục học nhẫn rồi mình khỏi khổ. Chứ mình tức rồi mình chết rồi, con mình để cho ta sai cho ai sai? Không.
Cho nên tôi đi đánh cờ bạc, tôi có cái bài toán nhẫn. Ngồi đó chờ thiệt lâu mới đánh cái cũng phải chờ. Mình phải chờ. Còn không nhận, thiếu nhận là phải thua. Thì ở thế gian này muốn có tiền phải nhận không? Cũng như cờ bạc. Thì tôi mở tiệm không khách, tích thôi đóng cửa là sẽ ráng chịu. Tôi mở cửa đàng hoàng. Ngày làm việc 8 tiếng, khép là hết đó ạ. Có khách. Mình cứ kiên nhẫn, có một ngày nó phải có. Làm cái gì cũng vậy, đi học cũng vậy, làm công, làm cái gì chỉ có mang cái chữ nhẫn là đủ rồi. Mà thiếu nhẫn là không bao giờ phát triển. Thiếu nhẫn là mình đào dưới nửa chừng, thằng kia nó tới nó chặt nó thôi, giận bỏ đi. Thì thằng kia nó cào có mấy cái nữa, có nước uống nó uống, mình đâu có được uống mà mình đào cho nó uống mà không hay. Nó chặt giận. Như người đàn bà mà có chồng có con, xây dựng gia căn đàng hoàng, giận chồng bỏ đi thì mẹ khác vô hưởng chứ. Không? Con mình nó cứ sai, chứ có mình chết rồi nó gì nó vô nó sai. Ở mình đào giếng cho nó uống không? Phải mình ngu không? Vậy mình tiếp tục học nhẫn rồi mình khỏi khổ. Chứ mình tức rồi mình chết rồi, con mình để cho ta sai cho ai sai? Không?